Chương 10. Mới đó đã gần 4 tháng, vườn bạch đàn của chúng tôi bây giờ đã tươi tốt xanh um, có cây cao tới 2 mét. Các vườn cây láng giềng của các lớp 8, lớp 9 khác cũng vậy. Mới ngày nào đây, khu vườn còn là một miếng đất hoang đầy cỏ rác. Vậy mà thoáng một cái, mặt đất đã phủ đầy cây màu xanh và bóng mát. Một buổi sáng ngồi trong lớp học nhìn ra những ngọn cây bạch đàn nhú ra ngoài bên cửa sổ, lòng tôi cũng thấy vui lạ lùng. Trong giờ sinh hoạt lớp, sau khi thằng Hùng hớn hở báo về kết quả cây trồng, thầy Dân không tiếc lời khen ngợi chúng tôi, đặc biệt là tổ năm, bởi vì hàng cây tổ năm lớn liều nhất và được chắn rào kỹ lưỡng nhất. Mấy đứa trong tổ tôi phấn khởi ra mặt, nhất là thằng Đại, nó nhìn tôi cười cười như để chia sẻ niềm vui trong lòng của nó. Riêng tôi chỉ vui vừa phải, bởi vì ngắm nghĩa kỹ tôi thấy mình chẳng xuất sắc gì trong việc chăm sóc của cây. Trong tổ, lớp tôi có 10 tổ, thằng Hùng phân công mỗi tổ phụ trách tưới cây mỗi ngày, đủ 10 ngày thì giáp vòng trở lại. Kể từ ngày bị làm tự kiểm trước lớp về vụ tráo cây của thằng Tấn, bản thân tôi cũng có nhiều thay đổi. Chiều nào trực tưới cây tôi cũng vô trường, không bận việc nhà hay bệnh hoạn đột ngột như trước kia nữa. Nhưng đó chỉ là sự tiến bộ so với chính tôi, chớ so với những đứa trong tổ thì chẳng có ăn thua gì. Đại là tổ trưởng thì khỏi nói, chỉ kể ba đứa còn lại thôi. Quan nhà xa hơn tôi, Bảy thì sức khỏe nó yếu hơn tôi, Hiền bận việc nhà, chính đáng là hơn tôi. Vậy là không đứa nào nghỉ tưới cây lấy một bữa. Chiều nào trực vườn, con nhỏ Hiền cũng đổi ca với má nó. Má nó bán buổi chiều, còn nó bán buổi tối. Đó là chưa kể trong những buổi trực, Quan còn lên gặp dì ba mượn cuốc về, và mấy đứa lại xúm lại cuốc cuốc đào đào. Quan nói làm như vậy cho đất nó xốp, thoáng cây sẽ mau lớn. Tôi thì chẳng khi nào rớ tới cây cuốc. Tưới nước xong là tôi vội coi cho nó hoàn thành nhiệm vụ, là tôi tết ra sân trước chơi đá cầu với tụi học sinh buổi chiều. Cái chính là do tôi lười, nhưng một phần khác là do Bảy, nó cứ lải nhải bên tai của tôi. Một tam giác có đường cao, vừa là trung tuyến là tam giác gì? Muốn phân tích biểu thức khai triển của lập phương một nhị thức thì ta phải làm sao? Ngay trong khi một nhóm ngồi vô bàn đàng hoàng, chưa chắc là tôi đã nghĩ ra. Huống chi là đang lúc tưới cây, Bảy nó cứ hỏi câu nào thì tôi cứ bí câu đó. Lòng đã bực thì lại thêm thằng Quang nó cứ ngửa mồm xíu vô. Trời ơi, dễ ợt vậy mà cũng không nhớ, khiến tôi lại nổi điên lên. Nhưng Quang thì không đáng kể, ngán nhất là con nhỏ Hiền. Nó vừa tưới cây vừa lắng nghe cuộc tri bài của nhóm tôi. Thấy tôi cứ ấp a ấp úng không trả lời được, chắc nó chê tôi ghê lắm. Nghĩ tới đó thì tôi nóng rang cả mặt mày mới gắt. Hỏi gì mà hỏi hoài, đây là giờ lao động chứ bộ phải giờ học ha. Bảy nó chân hững. Mày nói gì lạ vậy, giờ nào ôn bài mà chẳng được. Tuần trước chi đội phát động phong trào ôn bài mọi nơi, truy bài mọi lúc, bộ mày quên rồi sao? Vậy tới lượt tao hỏi mày nè. Trong câu anh bộ đội ấy vai đeo ba lô nặng trĩu, vị ngữ là gì? Là cụm chủ vị vai đeo ba lô nặng trĩu chứ gì. Nó trả lời trúng phóc thì càng làm tôi điên tiết. Thế còn câu này, thằng Bảy ngốc nghếch nó cứ luôn hỏi luôn mồm, chủ ngữ là gì? Ai hỏi luôn mồm? Thằng Bảy nó đỏ mặt, dẹp mày đi, tao không thèm trả lời nữa. Chỉ đợi có vậy tôi tuyên bố, nè mày không học nữa thì thôi nghe, tao ra sân trước tao chơi đây. Đại nãy giờ im lặng theo dõi cuộc ôn bài cho nhớ. Giữa hai đứa tôi, bỗng thấy tôi phá ngang và sắp sửa chuồng thì nó kêu lên, ê sao lại? Nhưng mặc cho nó kêu, tôi chạy tuốt luôn. Chính vì lẽ đó mà hôm nay được thầy Dân khen, tôi cảm thấy không vui lắm. Thậm chí tôi còn cảm thấy ngượng ngượng với mấy đứa ở trong tổ. Sau khi tổng kết các phong trào thi đua trong tuần, thầy Dân mới nói, còn khoảng 10 hôm nữa là đến ngày kỷ niệm thành lập Quân đội Nhân dân. Đó là dịp để tất cả chúng ta, người lớn cũng như trẻ em, phải bày tỏ tấm lòng biết ơn các anh chiến sĩ. Sở dĩ ngày hôm nay đất nước thanh bình, các em được bình yên học tập dưới mái trường, chính là nhờ các anh chiến sĩ ngày đêm song pha sương gió, chịu đựng bao nhiêu hy sinh gian khổ để giữ gìn biên cương tổ quốc. Nói xong, thầy kêu chúng tôi mỗi đứa viết một lá thư và một món quà cho anh bộ đội. Khoảng 3-4 ngày nữa, anh Quý, tổng phụ trách đội, sẽ cùng đi với các anh chị bên quận đoàn ra thăm biên giới phía Bắc. Anh sẽ mang thư và quà đến tận tay các anh chiến sĩ. Thằng Chí thắc mắc: "Thưa thầy, chúng em phải gửi quà gì đây ạ?" "Quà gì thì tùy khả năng của các em, không cần phải đắt tiền. Các em có thể gửi những món quà vừa khả năng của mình, đồng thời lại tiện dụng cho các anh bộ đội, như là khăn tay, xà bầu, xà phòng, bút chì, bàn chải đánh răng, bao thư, vân vân." Nghe vậy, thằng Hoàng vỗ vai tôi khoe: "Ê, nhà tao có 2 cục xà phòng mới tinh, bà tao mới mua hàng tiêu chuẩn." Tôi nhún vai: "Tưởng gì, xà phòng á, ở nhà tao thiếu gì?" Đúng lúc đó nhỏ Hiền quay sang: "Anh của bạn Đại là bộ đội đó nghe." Tôi tròn mắt nói: "Thiệt không?" "Thiệt chứ, hôm trước ảnh về phép Hiền gặp đàng hoàng." Bảy chớp mắt: "Dám kỳ này anh nói nhận được quà của nó lắm đó." Hiền lắc đầu: "Không có đâu, anh Quý mang quà ra phía Bắc, còn anh của bạn Đại đóng ở phía Tây Nam, làm sao mà nhận được?" Bảy và Quang cứ xích xoa hoài về cái khoản có anh đi bộ đội của thằng Đại, khiến tôi phải phát ghen. Chà, kể ra có một ông anh đi bộ đội thì cũng oai thiệt. Nhưng không sao, tôi sẽ có cách oai hơn nữa. Trưa đó tôi hỏi ba tôi: "Ba ơi, cho con xin một cục xà phòng nha ba." "Thì xà phòng trong nhà muốn xài thì lấy xài, chứ con hỏi làm gì?" Tôi ngập ngừng gạ tiếp: "Ba, ba mua cho con bàn chải đánh răng nữa nghe." Ba tôi đang bận đọc báo, ông ta gật gù dễ dãi: "Ừ." Rồi chiều hướng có vẻ thuận lợi, tôi lại lấn tới nữa: "Rồi ba cho con xin một sắp bao thư nữa nha ba." Lần này thì ba tôi buông tờ báo xuống, quay qua nhìn tôi: "Còn làm cái gì mà xin đủ thứ hết vậy? Còn viết thư cho ai mà xin bao thư?" Tôi ấp ứng: "Con đâu có viết thư cho ai." Ba tôi càng ngạc nhiên: "Ủa, thằng này lạ, vậy con lấy bao thư để làm gì?" Tôi phải đành thú thật: "Dạ, để con làm quà cho các anh bộ đội." Bà tôi đập bàn đánh rầm một cái khiến tôi giật mình nảy người. Làm quà cho bộ đội thì nói ngay là làm quà cho bộ đội, có gì mà phải xin với xỏ. Vậy là bà tôi đã đồng ý, nhưng tôi chưa chịu thôi: "Còn bút chì nữa nha ba." "Ừ thì bút chì." "Cả khăn tay nữa." "Ừ thì khăn tay." Bà tôi gật đầu nốt. Trong khi tôi đang hùng hổ tấn công thì thằng Tinh nó ôm cặp chạy ào vô nhà hét toáng lên: "Ba ơi ba, ba cho con một cục xà phòng nghe ba, để con tặng các anh bộ đội." Hôm cả lớp mang quà lên nộp, tôi nở nang mày mặt vì gói quà của tôi là to nhất. Tụi bạn đứa thì đem xà phòng, đứa thì đem giấy bút, còn tôi thì đem đủ thứ. Ngoài các món quà mà đứa nào cũng có, tôi còn gửi thêm cho anh bộ đội 2 gói trà, 1 cây thuốc lá mai. Thực ra trà thuốc không phải do tôi nghĩ ra, mà ba tôi đã tự động mua và chia cho tôi một nửa. Tinh một nửa nhưng không phải do tôi nghĩ. Nhưng món quà của tôi sẽ giảm đi một phần ý nghĩa nếu không có chiếc khăn tay thiêu bằng chữ "Kính tặng các anh bộ đội yêu quý của chúng em". Phía dưới là một hàng chữ nhỏ: Phan Thanh Huy, học sinh lớp 8A2 trường phổ thông cơ sở Bình Minh. Những hàng chữ này tôi nhờ con nhỏ Hiền nó thiêu dùng. Tụi con gái lớp tôi mỗi tuần học 2 tiết nữ công nên đứa nào cũng biết thiêu thùa, đan móc. Nhỏ Hiền là một trong những đứa thiêu đẹp và nhanh nhất. Nó thiêu cả 2 tay, trông cứ như là mái. Tôi chìa cái khăn của tôi ra khoe với Bảy: "Khăn của tao có thiêu hàng chữ đẹp không mày?" "Đẹp, nhưng khăn của tao đâu có thua gì khăn của mày." Nói xong Bảy đưa khăn của nó cho tôi coi. Tôi ngạc nhiên khi thấy trên đó có hàng chữ giống hệt như khăn của tôi. Hoàng cũng rút cái khăn của mình ra: "Nè, khăn tao cũng đẹp như vậy." Té ra nhỏ Hiền nó thiêu khăn giùm cho cả tổ, chứ không phải là chỉ có một mình tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng bở, cho là nhỏ Hiền nó có thiện cảm đặc biệt với mình. Cái con nhỏ này thiết chẳng ra làm sao. Tuy nhiên điều đó không làm tôi bớt sung sướng khi chung quanh tụi bạn nó cứ trầm trồ: "Ôi cha, gói quà của thằng Quy nhiều quá tay tụi bay ơi." Chiều ngày 22 tháng 12, thầy Dân dẫn cả lớp đi xem triển lãm kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Hôm trước nhỏ Kim Liên dặn chúng tôi: "Đi xem triển lãm, các bạn nhớ đem theo giấy viết để chép tư liệu và ghi cảm tưởng của mình nghe chưa." Tưởng gì chứ điều đó thì tôi đã dặn trước thằng Bảy và thằng Quang rồi, thậm chí tôi còn nhắc cả Đại và thằng Hiền và Hiền nữa. Nhà triển lãm nằm cạnh Thảo Cầm Viên. Khi chúng tôi đến, ở đó đã mở cửa, người ra kẻ vào tấp nập, rất nhiều học sinh các trường khác trong thành phố đến tham quan, có cả học sinh ở tỉnh lân cận nữa. Thầy Dân bắt chúng tôi phải xếp thành hai hàng đứng đợi trước bậc thềm, còn thầy thì đi vào trình giấy giới thiệu với các anh bộ đội trực ở nơi cửa. Quang đứng sau lưng tôi cứ nhấp nhổm dòm sang Thảo Cầm Viên: "Lát nữa xin thầy Dân qua bên ấy chơi nghe mày." "Lại qua coi kiến nữa hả mày?" tôi chọc. "Dẹp mày đi, giỡn dài nhách." Lát sau thầy Dân ngoắt chúng tôi đi vô. Phòng triển lãm lớn thật là lớn, chung quanh treo la liệt những tranh ảnh và trưng bày vô số hiện vật. Chính giữa phòng là tượng Bác Hồ cao gấp mấy lần người thật. Nhưng khi anh bộ đội hướng dẫn bắt đầu nói thì tôi mới biết căn phòng chúng tôi vừa bước vô chỉ là một phần nhỏ của nhà triển lãm. Căn phòng này trưng bày và giới thiệu những hình ảnh và hiện vật của thời kỳ quân đội ta mới thành lập. Những căn phòng kế sẽ lần lượt giới thiệu các thời kỳ tiếp theo trong quá trình trưởng thành của quân đội cho đến ngày toàn thắng năm 1975 và sau đó cho đến ngày hôm nay. Bây giờ xin mời các đồng chí và các em bắt đầu xem từ chỗ này. Anh bộ đội vừa nói vừa giơ cây gậy nhỏ và dài trên tay chỉ vô một tấm ảnh và bắt đầu dẫn giải. Đây là hình chụp đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22 tháng 12 1944 tại một khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng và Bác Hồ ủy nhiệm đã tuyên bố thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Người đội nón đen tay cầm tờ giấy, ở trong hình là đồng chí Võ Nguyên Giáp. Tôi nhìn lên tấm hình tò mò ngắm nghía cái đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ít ỏi kia, ăn mặc thì xoàn xoàn đủ cỡ đủ kiểu, chẳng có đồng phục gì hết. Người nào cũng bồng gạo đeo quanh vai, trông chẳng oai phong lẫm liệt chút xíu nào. Vậy mà chỉ 10 năm sau, cái đội quân này đã giáng cho giặc Pháp một đòn sấm sét ở Điện Biên Phủ, làm chấn động cả thế giới, thật đáng kính ngạc và khâm phục. Anh bộ đội lại chỉ sang những hình ảnh và hiện vật khác, lại tiếp tục giới thiệu. Anh nói giọng Bắc nhưng rõ ràng rành mạch dễ nghe. Theo sự dẫn dắt của anh, chúng tôi ngược thời gian theo bước chân của các anh bộ đội, đi qua những chặng đường chống Pháp gian lao. Cả lớp, kể cả đứa nghịch nhất, cũng im lặng chăm chú nghe. Một số đứa thì hí hoáy ghi chép, tôi thì tò mò dòm những khẩu súng lạ mắt kê trên những bục gỗ và cố lại gần đọc những hàng chữ ghi trên đó. Khi chúng tôi bước qua phòng thứ hai, một anh bộ đội khác đón chúng tôi, còn anh bộ đội cũ thì quay lại phòng mình để tiếp tục hướng dẫn tốt người tham quan mới. Cứ như vậy chúng tôi đi xem hết phòng này đến phòng khác, nhiều ơi là nhiều. Các anh bộ đội làm công việc hướng dẫn, có cả các chị bộ đội nữa, thật là giỏi. Không cần nhìn vô sách mà cứ nói thao thao các trận đánh, giới thiệu các chiến dịch và giảng giải tỉ mỉ các hiện vật trưng bày. Tổ chúng tôi đi xúm xích cạnh nhau, cũng như tôi, mấy đứa kia ngoảnh đầu, ngoảnh cổ ngắm không thiếu một thứ gì. Thằng Hoàng có tật tấy mấy, thấy gì lạ thì cũng đưa tay vô sờ. Nó mân mê cái nỏ rồi nhận xét: "Hồi đồng khởi ngộ quá mẹ hen, đánh giặc mấy thứ này tức cười ghê, tức cười thiệt. Kể cả cái nỏ với mấy ngọn giáo mũi bằng gỗ, không biết hồi đó chiến sĩ ta sử dụng như thế nào." Tôi đang thắc mắc thì Đại chỉ một khẩu súng: "Ê, cây súng này ngộ chưa cà?" Tôi nhìn theo tay Đại chỉ thì thấy một cái ống sắt giống như cái khúc tre, có chân chống, không ra vẻ gì là vũ khí hết. Sau khi đọc những hàng chữ ghi chú, tôi mới biết đó là súng ngựa trời của du kích Củ Chi dùng trong ngày đồng khởi. Nhưng điều đó cũng chưa lý thú bằng phát hiện của Quang: "Ê, súng AK bán xếp của anh hùng Lê Mã Lương kìa tụi bay." Chuyện Lê Mã Lương trong thư viện trường đứa nào cũng đã đọc qua, nên khi nghe Quang reo lên, chúng tôi vội vàng súng lại quanh khẩu AK đã đi vào huyền thoại kia. Cả mấy đứa tổ khác cũng đổ dồn lại trầm trồ và sờ tay vào nòng súng mát lạnh. Thằng Tú nó còn tính nhấc cây súng lên và đeo thử nhưng thầy Dân ngăn lại không cho. Lát sau tới phiên Bảy hô quán lên: "Ê, súng của chị Út Tịch nè!" vẻ mặt phải hớn hở như bắt được vàng. Gần đây nó rất mê chuyện mẹ con chị Út Tịch, nên khám phá ra khẩu súng của chị đối với nó cũng quan trọng như Crypto Cô Long khám phá ra châu Mỹ. Tụi tôi lại bu lại, đó là một khẩu súng carbin bán xếp. Nhà sinh vật tỏ vẻ nghi ngờ. Ê, phải súng của chị Út Tịch thiệt không mày? Bảy hất hàm. Chứ gì nữa, mày đọc tờ giấy chú thích kia kìa. Quan gãi cổ. Thì là của chị Út Tịch, nhưng chắc gì là chị Út Tịch trong sách? Sách là người ta chỉ bịa ra mày thôi. Bảy lộ vẻ lúng túng. Tôi liền giải vây. Không phải, cuốn sách nào cũng là tưởng tượng ra đâu. Chị Út Tịch là nhân vật có thiệt đó mày. Chị tên là Nguyễn Thị Út, được phong làm anh hùng. Nhà văn Nguyễn Thi đã dự thi đại hội anh hùng, đã gặp chị Út Tịch nên về viết luôn cuốn Người Mẹ Cầm Súng. Bảy liếc qua. Đó, mày thấy không, tao nói chị Út Tịch là chị Út Tịch mà. Nhưng cái thằng Bảy này, mặc dù gần đây đã có nhiều tiến bộ, nhưng cái máu điệp viên vẫn còn chảy âm ỉ trong người của nó. Chính vì vậy mà cây cạc pin của chị Út Tịch đã không giữ chân nó được lâu hơn cái bức ảnh chụp đài quan sát trên ngọn cây của anh Thái Văn A ở đảo Cồn Cỏ. Chính là từ trên đài quan sát được ngụy trang ở tầng trời này, anh Thái Văn A đã bắn rơi máy bay Mỹ. Nó cứ đứng ngắm hoài cái tấm ảnh rồi nó hít hà. Ổ phục kích này hết sảy hé mày, phải chi tao được trèo lên đó một lần. Nghe nó ao ước, tôi lại phì cười. Cái chân của mày đi dưới đất còn chưa xong, ở đó mày đòi leo cây. Bảy thì vậy, còn Quang thì dán mắt vô những tấm ảnh chụp những đàn voi thồ lương thực và vũ khí trên Tây Nguyên. Nó vừa coi vừa nói gì đó với Đại và con nhỏ Hiền, còn hai đứa này thì vến tai nghe một cách chăm chú. Tôi nhón gót đi xe xẻ lại sau lưng, và đúng như là tôi nghĩ, nhà sinh vật kia đang thao thao bất tuyệt kể chuyện về đời sống của con voi. Khi voi mà bị phạm lỗi á, người quản tượng xử phạt rất là nghiêm. Có trường hợp người ta mang con voi phạm lỗi ra bãi voi làng cho những con voi khác nó trừng trị. Tôi tính chọc nó chơi, nhưng thấy nó đang say sưa diễn thuyết nên thôi, tôi lảng đi chỗ khác. Đập vô mắt của tôi là một cái lưỡi cuốc cũ mềm, hèn gỉ, lại nhỏ bằng nắm tay. Tôi vừa lạ lùng về kích thước của lưỡi cuốc và băn khoăn không hiểu cái vũ khí oai vệ khác chung quanh. Cái lưỡi cuốc cũ kỹ cứ nằm trơ vơ một cách lạc lõng. Tôi lại gần lẩm nhẩm đọc hàng chữ chú thích. Đây là lưỡi cuốc của bà Võ Thị Thơi ở Củ Chi, dùng để đào hầm trồng 27 năm liền. Tôi như không tin vô mắt của mình. Trồng 27 năm, một khoảng thời gian dài dằng dặc, dài gấp đôi thời gian tôi có mặt ở trên đời. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm đã đào địa đạo bằng chính cái lưỡi cuốc nhỏ nhoi này. Kinh khủng thiệt. Tôi liền ngoắt mấy đứa trong tổ lại coi. Nhỏ Hiền đọc tờ giấy liền le lưỡi. Thiệt là đáng nể, Hiền chắc chẳng khi nào làm được như vậy đâu. Con nhỏ nó nói lãng nhách. Nếu nó làm được thì bà Võ Thị Thơi, tên tuổi nó đã được trưng bày ở nơi đây rồi còn gì. Thằng Quang sờ tay lên lưỡi cuốc chắc lưỡi, đào riết tới nỗi cái lưỡi cuốc nó mòn hết trơn, còn lại nó có chút xíu. Không biết tụi bạn nghĩ sao, chứ cái lưỡi cuốc cổ lỗ kia khiến tôi cứ bâng khuâng ghê lắm. Nghĩ đến hình ảnh một người phụ nữ cứ ngày đêm miệt mài đào hầm để đánh Mỹ suốt gần 30 năm, tôi cảm thấy có một điều gì giống như là một nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng. Nhất là khi nãy tôi rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc xe đạp thồ ở đường Trường Sơn. Chiếc xe đạp rất đặc biệt, vành hai lớp, cầm to, vỏ cũng to. Chính giữa ghi đồng lại chằng thêm một miếng sắt hình tam giác. Từ đó bắt song song với phục hai que sắt lớn chạy thẳng xuống đùm. Mỗi bên tay cầm còn được nối dài thêm bằng một đoạn tầm vong. Xe đó đã thồ biết bao nhiêu tấn hàng đi trên đường núi treo leo hiểm trở. Có khi vừa mở rừng vừa đi, ngày cũng như đêm cứ đưa lương thực, vũ khí, thuốc men ra ngoài mặt trận. Người thồ hàng không cởi trên chiếc xe mà phải đi bộ, hai tay cầm hai đoạn tầm vong nối dài từ tay lái. Coi chiếc xe rồi nhìn lên các tấm hình chụp cảnh đoàn xe thồ đang làm nhiệm vụ mới thấy được sức lao động kỳ diệu và ý chí sắt thép của con người. đi xem triển lãm về, bên cạnh những ấn tượng mới mẻ khác, hình ảnh xe đạp thồ và cái lưỡi cuốc mòn gỉ kia, nó làm tôi nghĩ ngợi rất lâu. Thằng Đại không biết gì về những nghĩ ngợi đó, cho nên sáng hôm sau khi tới lớp, thầy tôi lúi húi xới đất ngoài vườn cây. Nó ngạc nhiên một cách thích thú: "Ủa, sao hôm nay mày xuyên bất tử vậy nè?"